Kính thưa quý vị đến chứng minh và tham dự trong buổi khóa tu sáng nay, ban tổ chức cùng toàn thể đạo tràng chúng con xin hân hạnh cung đón sự hiện diện và chứng minh của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc, Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng. Ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Văn pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Đức Thích Nhật Từ. Cùng sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Đức trong Ban Văn pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến tham dự trong buổi sáng nay. Và đặc biệt, ban tổ chức luôn luôn lúc nào cũng nhiệt tình và chào đón gần 1.000 hành giả Phật tử khóa tu của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa để cho đạo tràng được sống lại trong cái niềm hoan hỷ của chư Phật, và trong cái buổi pháp hội hôm nay, chúng ta cho một tràng pháp tay thật lớn để cung đón chư tôn giáo phẩm và sự hiện diện của chúng ta hôm nay. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, trong cái tinh thần cuộc sống hiện giờ của chúng ta, con người lúc nào cũng đối diện với sanh lão bệnh tử và lúc nào cũng chịu chi phối bởi sự khổ đau trong vòng xoáy của cuộc đời. Chính vậy là do nguyên nhân chúng ta chấp vào cái ngã của chúng ta và coi cái ngã chúng ta là quan trọng trong sứ mạng cuộc sống hiện đại của chúng ta. Và chúng ta cũng đã nhớ suốt 25 thế kỷ qua, một đứa bé chào đời khôi ngô túng tú, một bậc thánh nhân xuất hiện ở trên cột đường này đã dõng dạc tuyên bố rằng: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có cái ngã là trên hết. Thật vậy, chính cái ngã này mà làm cho tất cả các chúng sanh chúng ta luôn bị luân hồi khổ đau và lúc nào cũng sống trong cái sự vô minh và khổ não. Để đánh thức cái sự thức tỉnh và cái tâm tánh của tất cả chúng sanh mà Đức Phật đã chỉ bày phương pháp vô ngã, tìm về cái lý vô ngã của đạo Phật của chúng ta. Và ngày hôm nay để hướng dẫn cho toàn thể quý vị Phật tử tìm về vô ngã và chinh phục được cái bản ngã của con người, ban tổ chức đã chọn chủ đề chiêm nghiệm về vô ngã, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời pháp thoại quý báu của Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng sẽ tuyên dương pháp thoại với chủ đề chiêm nghiệm về vô ngã trong buổi sáng nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa đại chúng, chủ đề của chúng ta là chiêm nghiệm về vô ngã. Thì chiêm nghiệm về vô ngã, chúng ta hiểu cái nghĩa mà vô ngã Đức Phật thường dạy ở trong kinh. Trước nhất là sơ chuyển pháp luân ở Lục Uyển, thì Đức Phật đã đặt ra vấn đề này trước rồi, tức là bốn cái chân lý mà chúng ta học, đó là khổ, là nguyên nhân của cái khổ, an lạc và cái nguyên nhân dẫn đến an lạc, mà gọi đây là bốn chân lý. Nhưng mà bốn chân lý này nếu theo tinh thần Đại Thừa thì đây là chân lý của thế gian, chân lý của những người ở trong sanh tử luân hồi, chứ không phải là cái chân lý mà Đức Phật chứng ngộ. Đa số thì chúng ta lầm cái chân lý đó là chân lý Đức Phật chứng ngộ. Tại vì cái khi mà đạt tới một cái chỗ giải thoát thực sự, ta gọi đó là Niết Bàn hay là Diệt Đế, thì lúc bây giờ là chúng ta có một cái thế giới khác mở ra cho chúng ta. Cái thế giới sanh diệt chấm dứt thì cái thế giới của vô sanh hiện ra. Nhưng mà vì ở trong sanh diệt cho nên Đức Phật dạy những người trong sanh diệt. Các vị tổ sư thường nhắc chúng ta nữa, là mượn cái cảnh huyễn để độ người trong mộng. Ở đây là cái niết bàn mà được coi như là trong mộng. Tất cả mọi chúng ta đây là đang sống trong một cái giấc mộng dài. Giấc mộng dài này gọi là giấc mộng sanh tử, giấc mộng ngàn năm. Tại vì chúng ta đang ở trong sanh tử, chúng ta đang bị vô minh ngăn che, cho nên chúng ta không thể nào thấy được chân lý. Không thể nào thấy được chân lý, vì vậy đó mà thương xót chúng sanh, Đức Phật hiện vào trong sanh diệt. Chỗ này đó ta gọi là vô sanh nhưng mà hiện sanh, tức là chứng vô sanh rồi hiện trở lại trong sanh tử. Hay trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật bảo rằng vì thương nhân gian mà sanh lại cõi đời, tức là đã chứng được niết bàn tịch diệt rồi nhưng mà thương nhân gian sanh lại cuộc đời. Hiện lại cuộc đời thì hiện trở lại trong sanh tử. Ta nói ở trong sanh tử mà nói chuyện với người trong sanh tử. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta, khi mà đắc đạo rồi nữa, Đức Phật bảo rằng trong tam giới không có sanh tử. Trong tam giới không có sanh tử, nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt. Nên Đức Như Lai phải dùng các pháp phương tiện để mà nói như vậy. Thế thực ra Niết Bàn không có sanh tử, nhưng mà vì ta chưa tới Niết Bàn, thì bây giờ đó cái con đường dẫn tới Niết Bàn đó là Đạo Đế, là 37 trời đạo phẩm. Cho nên con đường dẫn tới Niết Bàn nó là con đường, cho nên nó là phương tiện. Phương tiện Đức Phật vẽ ra một cái con đường để cho chúng ta đi. Thì trên cái con đường đó đó, cái con đường dẫn tới Niết Bàn đó đó, là lấy ba pháp ấn làm chính. Tức là cái người mà muốn tới Niết Bàn đó, là con người đó phải có một cái ý niệm cuộc đời này là vô thường, sanh tử là vô thường, là khổ đau. Tại ta nhìn thấy được nó là khổ đau, nó là vô thường, nó là không bền chắc, cho nên từ đó mà ta mới có một cái ý hướng về Niết Bàn và thoát tục. Cho nên tất cả mọi người đi tu đều phải như vậy hết. Cho nên người xuất gia thì Tổ Quy Sơn bảo là tâm hình dị tục. Cái hình thức bên ngoài khác với thế gian, cái tâm tưởng bên trong khác với thế gian. Cái tâm tưởng khác thế gian là gì? Tức là vô thường và khổ. Cho nên họ nhìn đời với cái đôi mắt mà thấy cuộc đời này trong cái sanh diệt, không bền chắc, và chỉ có khổ, hết cái khổ này chồng chất khổ. Cuộc đời là khổ, là biển khổ. Tại vì ta thấy như vậy đó, ta mới dám từ bỏ cuộc đời. Ai đi tu đều có cái tâm niệm hết. Đây là bước ban đầu, sơ tâm nhập đạo là đều phải như vậy hết. Tại vì khi chúng ta phát tâm tu, ta nghĩ như vậy, bỏ tục xuất gia, thì lúc bây giờ nữa, nhìn thấy cuộc đời đáng bỏ. Và nếu đây là chân lý đó, thì đạo Phật nó trở thành một cái đạo mà chán đời và từ bỏ cuộc đời. Mà chán đời và từ bỏ cuộc đời đó, thì Phật giáo ra ngoài cuộc đời, thì Phật giáo bị tiêu diệt. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ngược lại, chúng ta thấy thế gian tướng thường trụ. Cho nên Phật Pháp tồn tại trong tâm của con người, tồn tại trong sinh hoạt của con người, chứ Phật Pháp không thể tồn tại ngoài con người, ngoài tâm con người. Ngoài tâm không có Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Vì vậy đó, nó mới trở lại là đạo Phật không phải là yếm thế, không phải là chán đời và không phải từ bỏ cuộc đời. Cho nên cái hệ thống tư tưởng yếm thế, từ bỏ cuộc đời, Tiểu thừa tức là yếm thế. Cho nên tiểu thừa không phải là màu áo của Phật giáo Nguyên Thủy, không phải. Nhưng mà tiểu thừa là chỉ cho ai có một cái tâm từ bỏ cuộc đời. Đại thừa là ai có một cái tâm mà muốn cứu đời. Thì cái chỗ này đó, chúng ta phải hiểu thêm một bước nữa. Đức Phật dạy sợ chúng ta đó mà hiểu lầm, và chúng ta phải thọ quả báo. Cho nên Ngài cân nhắc chỗ này. Ta nên muốn cứu đời thì trước nhất phải cứu mình. Không cứu mình thì không thể nào cứu đời được. Cho nên trên bước đường tu đó là chúng ta phải có cái tự giác trước, rồi mới giác tha. Tự cứu rồi mới cứu đời. Đây nó rõ ràng như vậy. Tên những người không tự cứu mình được mà có cái ý niệm mình cứu đời đó, thì này đều sai lầm lớn. Chẳng những không cứu được đời mà cũng không cứu được mình. Mình không cứu được mình thì không thể cứu được ai hết. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trước tiên là phải tự cứu mình. Tự cứu mình bằng cách nào? Bỏ tục xuất gia. Cho nên Đức Phật mà khi mang thân ngũ ấm vào thì lúc bây giờ đó, Ngài cũng phải xả tục xuất gia, từ bỏ cuộc đời, từ bỏ ngôi vua, đi xuất gia làm sa môn 6 năm chứ. Trong cái khoảng thời gian tu này là gì? Cái tâm hướng về giải thoát. Ta nói tâm hướng về giải thoát. Mà trong lúc hướng về giải thoát đó thì muốn cắt bỏ cái trần gian này nữa, là Đức Phật luôn luôn chiêm nghiệm về cái nghĩa vô thường, chiêm nghiệm về cái nghĩa khổ, và chiêm nghiệm về cái vô ngã. Cho nên ba cái đề tài lớn này Đức Phật suy nghĩ trong thời gian tu: vô thường, khổ và vô ngã. Mà về sau này đó ta gọi là ba pháp ấn, hay là đại tiền đề của người tu hành, đại tiền đề của Đức Phật khi xuất gia. Cho nên người xuất gia nào cũng phải nghĩ vô thường, khổ và vô ngã. Vì khi Đức Phật đi xuất gia, Đức Phật cũng nghĩ là vô thường, khổ và vô ngã. Suốt nhiều năm Ngài chiêm nghiệm về cái này. Nhờ chiêm nghiệm cái chỗ vô thường, khổ và vô ngã, cho nên tới cuối cùng Ngài chứng được Niết Bàn. Ta nghĩ như vậy, đầu tiên ta nghĩ là vô thường, ta nghĩ là khổ, cho nên ta không sanh ra vọng tâm tham đắm về cuộc đời. Đó là bước đầu. Nhưng mà khi ta đoạn được cái tham đắm của cuộc đời rồi nữa, thì lúc đó chúng ta còn cái gì? Tức chúng ta còn cái ngã nữa. Ta nói chúng ta còn có cái ngã, mà cái ngã chấp này nữa là ở trong sanh tử, tức là cái ngã của sanh tử, gọi là ngã chấp, chấp ngã. Cho nên tới cuối cùng xả cái chấp ngã đi. Tức là trên bước đường tu đó, quên mình có một cái thân tứ đại còn sống như thế này, gọi là vong ngã. Quên mình có cái thân, nhưng mà quên mình, nhưng mà đâu phải mất mình đâu. Cho nên các Phật tử nghiệm kỹ chỗ này mới thấy được, gọi là vô ngã hay là quên mình. Trong lúc mình quên mình, nhưng mà mình vẫn là mình chứ, chứ không phải quên là mất luôn, phải không? Nhiều người tu hành lầm chỗ này. Có một bữa nào đó ta đứng, ta miên man, ta nhìn mây, ta nhìn trời, ta nhìn nước. Trong lúc mà ta nhìn như vậy đó, ta phóng tầm nhìn đi xa vào trong hư không. Lúc đó chúng ta quên là có ta đứng đây, phải không? Tức là có ta đứng đây để quan sát, để nhìn sự vật chứ. Lúc bây giờ như thế nào? Ta và sự vật này nhập một rồi. Ta và sự vật này trở thành một. Cho nên lúc này tôi gọi là quên mình, hay là vô ngã, hay là vong ngã. Ta nói vong ngã, nhưng mà chính cái chân ngã hiện ra. Chân ngã này là gì? Tức là ta và vật hiện thành một. Ngã và pháp, hai cái này thành một, cho nên nó khác. Thì ta vẫn tồn tại. Tồn tại cái gì đây? Tức là ngã và pháp là một, cho nên đây ta gọi Niết Bàn. Cho nên trong lúc đó hoàn toàn yên tĩnh, tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh, ta quên ta có cái thân tứ đại này, ta không bị cái vọng thức này ngăn che nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, giữa ta, người và vật nhập là một. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là trí và pháp thành một. Cho nên gọi đó là tỳ lô giá na thân. Cái chứng cao nhất của Đức Phật gọi là chứng được cái tỳ lô giá na. Cho nên tỳ lô giá na đó là cái trí tuệ mà nó bao phủ hết cả vạn vật. Cho nên vạn vật đều nằm ở trong trí của Như Lai. Cho nên trí của Như Lai và vạn vật trở thành một. Cho nên lúc bây giờ ta gọi đó là pháp thân, pháp thân của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Lúc mà còn làm sa di hầu và Thường Thiện Hoa đó, tôi nhớ có một cái đêm tối đó, và Thượng đứng tựa lan can. Rồi khi tôi đi tới đó, và Thượng cười, và Thượng nói một câu đơn giản thế này, nhưng mà cả đời tôi nó không quên được: phúc thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Rất đơn giản. Như vậy đó, trong cái khoảng thời gian đứng nhìn vào trong hư không này đó, Hòa Thượng hoàn toàn đoạn tận cái tham dục, cái ham muốn, cái phiền não của tất cả chúng sanh. Cho nên đó, bước đã đi vào hư không. Từ bước đã chứng hư không và từng bước hóa giải được mọi sự vật chung quanh. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà trên bước đường tu tập. Cho nên người nào mà tâm thanh tịnh, người nào mà thể nhập được vào vạn vật, người nào mà đưa tâm và đưa trí mình vào vật, thì người đó sẽ có khả năng điều vật. Khả năng điều vật gì? Tức là có khả năng cảm hóa tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật cái khi mà chưa đi tu thì Ngài vẫn kẹt trong ngã và pháp. Kẹt vào ngã và pháp cho nên Ngài không độ được ai hết. Kể cả năm người bạn thân nhất là năm anh em Kiều Trần Như mà vẫn bỏ rơi Đức Phật như thường. Trên bước đường tu đó ta chiêm nghiệm về cái chỗ vô ngã. Nhưng mà một mình ngồi dưới cội Bồ Đề đạt tới cái đỉnh cao nhất, pháp và tâm thành một. Ta nên pháp và tâm thành một. Thì lúc bây giờ đó, chẳng những Ngài độ được năm niêm kiều Trần Như mà còn độ được hết tất cả mọi người, thuận hay là nghịch, quán hay là thân. Nên chúng ta chiêm nghiệm về cái nghĩa mà vô ngã của Đức Phật. Từ cái chỗ vô ngã mà giáo hóa được tất cả mọi người. Cho nên cái chỗ này nữa, Bác Hồ nhìn về đạo Phật, Ngài có nói một câu: lấy tinh thần vị tha vô ngã xây dựng ở trên cái căn bản của đạo từ bi. Vị tha vô ngã, nhưng mà đem đặt nó trên cái nền tảng của từ bi. Đây là đạo Phật. Đạo Phật chúng ta, Đức Phật ta mẹ, Ngài có tấm lòng từ bi, thương hết tất cả mọi người, quên cả cái con người của mình. Cho nên Ngài có sức cảm hóa được tất cả. Cảm hóa được tất cả mọi người. Đây là Đức Phật của chúng ta. Cho nên ở trên cái bước đường tu, ban đầu chúng ta hiểu cái nghĩa vô ngã theo tiểu thừa hay lục quyển, ta gọi là tinh văn, thì vô ngã tức không có gì hết. Cuộc đời này chỉ có khổ và không, tới cuối cùng là không có gì hết. Nhắm mắt rồi không còn gì. Cho nên thường người ta chỉ ca ngợi cái này. Tại vì ta bảo rằng khi mà nhắm mắt ba tấc hơi dứt rồi thì cuộc đời này không còn gì nữa hết. Cái quan niệm đầu của đạo Phật. Nhưng mà sau khi dứt ba tấc hơi này rồi, ta trở thành cái gì? Sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, ta trở thành cái gì? Đây là cái việc quan trọng mà chúng ta suy nghĩ, ta chiêm nghiệm. Cho nên khi mà dứt ba tấc hơi rồi, Nếu trên cuộc đời này quý vị sống với cái chấp ngã nặng, tức là chấp ngã rồi chấp pháp, thấy cuộc đời này là thường mà bây giờ nó dục mất đi hết thì chúng ta khổ. Cho nên tận cùng của khổ đau thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào địa ngục. Rơi vào địa ngục sau khi chết này. Tại vì chúng ta muốn giữ cái tài sản này cho chính mình, nhưng mà ta không còn giữ nó được nữa, cho nên ta khổ, cùng cực của khổ, cho nên đọa vô gián địa ngục. Cho nên tất cả những con người này chỉ kẹt vào trong vô thường và khổ. Đây là cái đề tài đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng. Nhưng mà khi ta quán tưởng cái này thuần, ta bỏ nó rồi, cho nên ta đạt tới cái không thân hay là hư không thân. Ta nói không thân hay là hư không thân. Ta nói chúng ta không kẹt vào trong cái sanh diệt biến đổi nữa, mà tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên, thể của nó như hư không. Thì lúc bây giờ đó, nó tác động qua tất cả các vật. Ta nói nó tác động qua các vật. Thì lúc bây giờ đó, cái tác động này là gì? Tức là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nó tác động qua các vật, nhưng mà tâm này đó, nó tác động qua các vật mà trên cái tâm từ bi của Đức Phật, thì cái trường hợp này chắc chắn là cảnh giới Niết Bàn hiện ra, an lạc hiện ra rồi, sau khi tắt hơi. Cho nên sau khi chết thì có người vào Niết Bàn vô dư, có người thì trở lại sanh tử, có người thì đọa vào địa ngục. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta suy nghĩ. Thế nên chúng ta mới nhận ra được những cái ý mà Đức Phật dạy. Nhưng mà cái khi chúng ta chứng được Niết Bàn, ta đạt được cái đỉnh cao, thì lúc bây giờ nữa, cái nghĩa vô ngã khác. Ta nghe cái nghĩa vô ngã của người chứng Niết Bàn á, nó khác với cái nghĩa vô ngã của người đang tu. Tại cái người đang tu hay chưa đắc đạo thì chúng ta nghĩ rằng bên kia sau khi đắc đạo rồi nữa, chúng ta không có gì hết, bỏ cuộc sống này rồi ta không còn gì nữa hết. Thì đây chúng ta sai lầm. Cho nên Ngài Huệ Năng, cái khi mà Ngài nói cái câu bản lai vô nhất vật, bản lai vô nhất vật. Nhưng mà khi bản lai vô nhất vật đó, thì chúng ta lại hiểu lầm cái là từ xưa đến nay không có gì hết. Ta nói không có mà có chứ. Ta nói chúng ta nghĩ vô nhất vật là không có gì hết. Không có gì hết thì làm sao có ông Huệ Năng đấy? Mà làm sao có ông Tổ đấy? Đây là cái việc quan trọng nhất ta thấy. Vô nhất vật là ở trong lòng Ngài không chấp, phải không? Nhưng mà cái hiện hữu của Ngài đó vẫn là Ngài chứ, vẫn là ông Tổ chứ. Ta nên nhờ vô nhất vật cho nên hiện ra ông Tổ. Chứ nếu hãy chấp vật á, thì cùng lắm làm ông sư thôi, làm hòa thượng thôi, chứ không thể nào làm ông Tổ được. Nhưng mà vì vô nhất vật cho nên hiện ra ông Tổ, vô nhất vật cho nên hiện ra ông Phật. Ông Phật, ông Tổ là vì vô nhất vật. Còn ông thầy, phải không, là vì còn chấp vật, còn chấp chùa, còn chấp Phật tử, cho nên nó kẹt vào chùa, kẹt vào sanh tử. Đây chúng ta thấy thầy và tổ có khác nhau. Thầy là trên bước đường tu chưa chứng, còn tổ là người đắc đạo, Phật là người chứng vô thượng bồ đề. Cho nên Ngài mới nói thêm là vô nhất vật trung, nhưng mà vô tận tạng. Ta nói vô tận tạng có nghĩa là vô tận tạng công đức, trong tay không nắm cái gì hết, tức là buông hết tất cả. Nhưng mà lúc bây giờ đã hình thành được vô tận công đức, tức là có một cái kho công đức mà dùng không bao giờ hết. Cho nên đây ta gọi là của vua thua của Phật. Vua thua Phật là chỗ này. Vua là có quyền nhưng mà giới hạn, còn Phật thì không có quyền nhưng mà vì công đức cho nên vô hạn. Chúng ta nhận ra này, cho nên đây gọi là vô tận tạng. Tại là trên cái bước đường tu, cái người mà hiểu cái nghĩa vô nhất vật, tưởng là bỏ hết không có gì. Bỏ hết không có gì thì cái chỗ này đó, Trí Giả Đại Sư mới gọi đây là gì? Tức là thủy tinh. Nó khác với Mani Bảo Châu. Tại vì khi mà chúng ta tu, chúng ta không nghĩ bất cứ cái gì nữa hết. Trong lòng ta không nghĩ cái gì nữa hết. Thì giữa ta và vật cách ly không có dính hết. Trên cái bước đường tu này, ta nên bỏ tất cả để rồi mất hết tất cả. Bỏ tất cả rồi mất hết tất cả là vì tâm chúng ta cách vật, cách ly với vật. Tâm chúng ta cách ly với mọi người. Thì khi cách ly với mọi người thì mọi người làm sao nghĩ tới ta? Cách đi với vật thì làm sao mà điều vật? Đây là tu tiểu thừa, phần nhiều ta sai. Ta gọi là đọa tiểu thừa, tức là bỏ tất cả và để cuối cùng mất tất cả. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cách vật, cách vật, cách người. Nhưng mà bây giờ đó, cái khi ta cách được vật, cách được người để làm gì? Để ta không bị người, không bị vật chi phối này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là phá địa ngục muôn trùng kiên cố là chỗ này. Tức là phá bỏ cái này. Để ta không bị vật chi phối, ta không bị người chi phối chứ. Ở trên cuộc đời mà ta bị mọi người chi phối ta, ta bị mọi vật chi phối ta, thì bây giờ ta bị ràng buộc ở trong cái này, thì đương nhiên là phiền não quấy rầy là chỗ này. Cho nên cách vật tức là bỏ. Bỏ, bỏ thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới hoàn toàn trống không, trống như hư không. Không có cái gì hết. Quét sạch hết trong lòng. Cho nên phiền não thế tục không còn quấy rầy được cái người tu thực sự nữa. Tại ta cách vật mà. Tâm ta cách mọi người. Thân ta cách mọi người. Thân ta cách mọi vật. Tâm ta cách mọi vật. Ta không suy nghĩ gì nữa hết. Thì đương nhiên ta được cái giải thoát này, giải thoát một ở trong Đạo Phật. Đây là cái bước đầu. Nhưng mà được cái này rồi chúng ta phải đi tới nữa chứ. Cái giải thoát một này nữa, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là quá thành. Ta đã quá thành. Bây giờ các Phật tử bận rộn bao nhiêu công việc gia đình, bây giờ bỏ đi tu vô chùa, tức là cắt được hết tất cả những cái, cái việc mà liên hệ gia đình, chúng ta được an ổn trong lúc chúng ta tu. Nhưng mà khi chúng ta an ổn như vậy đó, ta làm được cái gì? Trong lúc an ổn, tức là chúng ta không có gì hết. Đó là trên bước đường tu đó. Đây là cái giai đoạn một. Nhưng mà sau đó, sau đó đó, thì lúc bây giờ đó, nó mới phát huy được cái tâm Bồ Đề chúng ta. Ta nên nhờ yên ổn như vậy mà trí chúng ta sáng lần ra. Ta nên trí chúng ta sáng lần ra, chúng ta mới thấy được mọi vật thực tướng của nó trên cuộc đời. Tức là ta thấy được cái bề mặt, rồi ta thấy được bề trái. Ta nhìn một con người, ta nhận ra được quá khứ của họ. Nhìn một con người, ta đoán được tương lai của họ. Đoán được tương lai và đoán được quá khứ của con người. Đây là cái trường hợp nhờ tâm chúng ta yên tĩnh, ta không bị vật chi phối, ta không bị người chi phối, cho nên cái nhìn ta sáng hơn. Cái nhìn chúng ta đó, nó bắt đầu sáng hơn cho nên. Thì đương nhiên sáng hơn rồi thì chúng ta thấy khác. Cho nên người phiền não trần lao thấy vật khác, người đi xuất gia thấy vật khác. Nhưng mà người đắc đạo rồi đó thì phải thấy vật khác nữa. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên đó, chấp ngã thì thấy vật khác, nhưng mà vô ngã thì thấy vật khác. Sau khi chứng được vô ngã thì chúng ta lại thấy vật khác nữa. Cho nên có một cái nhà sư nào đó mà nói một câu tôi thấy hay, gọi là trước khi đi tu thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Khi đi tu rồi đó thì tôi thấy núi không phải là núi mà sông không phải là sông. Đắc đạo rồi nữa thì tôi thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Câu nói này vô cùng ý nghĩa. Ta thấy núi sông là muôn đời. Con người chúng ta là quan sát. Con người chúng ta đó quan sát sự vật. Ta nên khi chúng ta chưa tu thì cũng là sự vật đó. Nhưng mà ta chấp vào nó cho nên ta khổ với nó. Bây giờ ta đi tu rồi đó, núi sông biến mất trong tâm thức ta đi, cho nên chúng ta được giải thoát. Nhưng mà đắc đạo rồi đó thì cảnh này hiện trở lại. Nhưng mà cảnh này hiện trở lại, nhưng mà cảnh này không còn chi phối được ta, mà lúc bây giờ đó ta lại chi phối được vật. Cho nên chỗ này bảo là nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Ta nói trên cái bước đường tu của chúng ta đó, gọi là chuyển vật. Còn trước đây ta bị vật chuyển, trước đây ta bị vật chi phối, mà bây giờ đắc đạo rồi đó thì ta chi phối vật. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tại nên chúng ta nhận ra được cái ý nghĩa vô ngã ở trong đạo Phật. Cho nên từ cái chỗ vô ngã của nhị thừa tiến lên cái vô ngã của Đức Phật hoàn toàn khác. Cái vô ngã của nhị thừa tức là không tác động gì vào trong cuộc đời hết. Nhưng mà bây giờ cái vô ngã của Đức Phật đặt ở trên hai chữ từ bi này nữa, thì lúc bây giờ nó tác động tới muôn loài. Cho nên Đức Phật nghĩ tâm người nào đó thì họ đang sân hận, mà họ nghĩ ra Đức Phật thì liền lòng sân hận hạ xuống. Cái người đó đang khổ đau, nhưng mà Đức Phật nghĩ tới họ thì lúc bây giờ đó cái khổ đau họ liền hạ xuống. Cho nên Tần Bà Sa La khi bị giam vào trong ngục mà Tần Bà Sa La nghĩ tới Đức Phật thì lúc bây giờ đó tất cả những khổ đau ông bị lắng xuống hết. Cho nên đây bảo là chứng được sơ quả. Thế nên Tần Bà Sa La ở trong ngục mà chứng được sơ quả là gì? Tức là không bị vật chi phối, không bị vật chi phối, không bị người chi phối, không bị cái phải trái quấy rầy người ta nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đạt tới chỗ vô ngã thì thân ở trong ngục nhưng mà tâm vô ngã, cho nên lúc bây giờ nữa ngài chứng được sơ quả liền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta dầu ở trong địa ngục hay là ở trong hoàn cảnh nào, nhưng mà nếu cái tâm chúng ta dừng lại được trụ ở vô ngã thì lúc bây giờ chúng ta vẫn nhận ra được cái niết bàn. Đó là Đức Phật dạy chúng ta để thực tập ở trên cái bước đường tu của chúng ta mà tiến về cái con đường giải thoát. Thì đây là một số những cái suy nghĩ của tôi về vô ngã và đã thực tập ở trong nhiều năm qua muốn chia sẻ với quý vị. Và sau đây nữa thì các vị giảng sư trẻ sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm và tri thức của các thầy giảng sư trẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được phép thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử xin được cảm niệm công đức của Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng. Khoảng 35 phút đã trôi qua, Hòa Thượng đã cho chúng con hiểu thêm về những vấn đề của vô ngã, và Hòa Thượng đã cho biết đây chính là con đường để có thể tìm về sự an lạc, hạnh phúc, và đó được gọi tên là con đường của Niết Bàn. Và tiếp theo với chương trình Pháp Đàm chuyên đề sáng hôm nay, một lần nữa tất cả các vị sẽ được hiểu rõ hơn về vô ngã với chủ đề chiêm nghiệm vô thường. Và giờ phút này xin các vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cung thỉnh Đại Đức Tiến sĩ Thích Diệp Từ chia sẻ thêm về chủ đề chiêm nghiệm vô ngã. Kính cung thỉnh Đại Đức xin hãy chia sẻ cùng đại chúng. A Di Đà Phật.